lại cuốc đất cũng là tu. Cho nên nhà thiền thường nói cuốc đất, mà cuốc một cuốc á, tới đất Kim Cang, tức là Kim Cang địa đó. Thế là đến đất Kim Cang. Là vì cuốc mà không có niệm nghĩ si thì cuốc là tu, là chân thật. Như vậy thì mình không phải là máy móc mà mình cũng vẫn được tu như thường, phải không? Chúng ta thì có cái bệnh làm cái này nghĩ cái khác, đứng cuốc đất mà nghĩ chuyện nhà chuyện cửa, nghĩ chuyện thương chuyện ghét đủ thứ hết. Cho nên rồi cuốc đất mà nó huế quái, nó nhọc nhằn đó. Bây giờ cuốc đất chỉ là cuốc đất thì khỏe ru đó. Mà vừa làm được việc mà vừa tu hay nữa. Như vậy thì quý vị biết tu chưa đó. Bởi vậy nên tôi thì cũng hay rầy mấy ông thầy, cứ dạy cuốc đất chỉ cuốc đất thôi. Mà bữa nào ra cuốc đất hồi thì cũng vừa cuốc vừa nói chuyện rùm. Mà nói chuyện thì nói gì? Nói chuyện năm trên, năm dưới, đâu đâu không. Nó mất thì giờ mà mệt mỏi nữa. Mình làm chuyện không khỏe hơn không? Đó. Cho nên khéo tu thì trường hợp nào tu cũng được. Chứ không phải nói rằng vì phải đi làm tu không được. Đừng nghĩ như vậy. Đó. Có một Phật tử nữa hỏi: bạch thầy, con đã từng đọc kinh Kim Cang, theo kinh này thì con là người chịu quả báo, đáng lẽ bị đọa tam đồ, nhưng vì có tu trí huệ và được chuyển, chỉ bị người có tâm xiểm hại. Bởi vậy con ở bất cứ đâu cũng bị người ta khinh rẻ, thành ra con tu không được. Con phải làm sao tu cho được? Mong thầy chỉ dạy. Phật tử này vì người ta khinh rẻ tu không được. Ngược lại tôi nói người ta khinh rẻ là dễ tu, phải không? Bây giờ tôi nói chính tôi giờ mới khó tu đó. Phật tử thương quá, gặp cái bái chào là tôi không biết làm sao tôi tu. Nếu mà có ai đó gặp mình cái ngó qua cái không thèm nhìn nữa, cái mình tự thấy à, mình hơi dở rồi, mình hơi buồn rồi, cái thì lúc giờ thấy dở buồn đó, phải bỏ cái buồn cái dở, bị người ta khinh mình buồn, tức là cái đó phải bỏ. Còn giờ không ai khinh mình làm sao mình biết mình có cái buồn đó mà bỏ, phải không? Mà bỏ được cái tật xấu mới gọi là tu, chứ còn nuôi nó hoài. Bây giờ được người ta khen, người ta quý, rồi những cái gì dở đó nó nằm kín ở trong có thấy đâu, phải không? Khi nào bị kẻ này xỉ vả, người kia khinh miệt, lúc đó mới thấy trong mình cái gì còn cái gì hết, phải không? Nếu lúc đó mà vẫn tươi cười vui vẻ thì biết mình đã qua được rồi. Còn nếu khi đó mà mình cảm thấy nhục nhã xấu hổ thì biết mình chưa qua. Mà chưa qua thì ráng tu. À, như vậy thì Phật tử đừng than rằng bị người ta khinh miệt tu không có được, mà chỉ mừng rằng bà con tốt giúp mình tu mau. À, bà con tốt giúp mình tu mau chứ không phải làm cho mình trở ngại. Hiểu vậy đó thì cái tu không phải là khó. Bây giờ một Phật tử hỏi: con là Phật tử khao khát được xuất gia, nên con thường tập theo thời khóa của người xuất gia và công quả tu tập ở nhiều chùa. Con nhận thấy rằng có nhiều nơi người tu không tha thiết với thời khóa lễ Phật, sám hối lại giờ thọ trai. Con thấy quý vị tùy tiện, muốn lên cúng cơm thì lên, còn không thì thôi. Xin Hòa Thượng thương dạy cho chúng con biết công đức của các thời khóa trên có lợi ích thiết thực cho người tu Phật hay không, và chúng con có thể ứng dụng nghi thức đó ở gia đình không? Xin Hòa Thượng từ bi chỉ dạy. À, Phật tử này vì muốn xuất gia cho nên tập theo cái thời khóa của người xuất gia, nhưng mà vào chùa thấy người xuất gia lại lơ là với thời khóa đó, cho nên hơi buồn. Bây giờ đặt câu hỏi: hỏi rằng như vậy thì thời khóa tu hành ở trong chùa nó có thiết yếu hay không, và người cư sĩ tại gia tập thời khóa đó có được hay không? Đó là hai câu hỏi. Câu trả lời, câu thứ nhất tôi xin trả lời: thời khóa tu tập ở chùa luôn cả giờ thọ trai, giờ lao động, vân vân, giờ nào cũng là thiết yếu hết. Tại sao? Vì người tu là người phải sống có quy luật, sống có nề nếp, chứ không phải sống buông lung. Mà chính vì giữ cái thời khóa cho đúng giờ, đúng giấc, giờ nào làm đúng việc đó thì người đó là người biết, biết sống đúng với cái quy luật. Mà đúng quy luật thì sự tu nó dễ tiến. Còn người nào mà phóng túng tự do thì người đó thả trôi rất dễ, có ngày bị gió nó thổi bay tuốt, không còn ở lại trong chùa. Vì vậy nên nó rất là quan trọng. Còn Phật tử tại gia muốn tập tu theo thời khóa ở chùa thì đó càng hay, tập được nhiêu tốt bấy nhiêu, có chừng mực, có điều độ thì đó là cái tốt, chứ không sao hết. Đây có một Phật tử hỏi, không phải hỏi, con kính cúng dường hòa thượng bốn câu thơ. Phật tử này lấy cái chữ đầu: hòa cùng nhân loại khắp gần xa, thượng đẳng chân như chiếu sáng lòa, thanh tịnh thoát trần Bồ Tát hiện, từ bi cứu độ cõi ta bà. Rồi câu bài kế: kính bái bạch hòa thượng, ở ngoài đời có một người chết vì coi giờ tránh tuổi con cháu, họ để xác chết 21 giờ sau mới liệm, trong thời gian chưa liệm ấy có được đốt nhang bằng Phật và bằng vong không? Cúi xin hòa thượng từ bi chỉ bảo cho chúng con biết. Cái phần mà tán thán tôi thì tôi xin miễn bàn. Còn cái phần ở dưới này, Phật tử hỏi: có người chết vì sợ liệm nó trùng cái giờ, cái tuổi của con cháu trong nhà, không dám liệm mà để tới 21 giờ sau mới liệm, thì trong thời gian chưa liệm có được đốt nhang bằng Phật và bằng vong không? Thì tha hồ mà đốt, đốt cho bớt hôi. Chứ có gì đâu mà sợ. Bây giờ để lâu quá nó hôi hám, phải đốt nhang cho nhiều cho nó bay bớt mùi. Nhưng mà cái chỗ quan trọng ở đây Phật tử không hỏi là tránh tuổi con cháu, thì cái điều này tôi không bằng lòng. Tại sao tôi không bằng lòng? Vì cái tuổi con cháu, nếu mình liệm giờ đó thì con cháu nó chết theo hay sao? Hay là nó nghèo? Đó, nếu nó chết theo thì cứ lựa mấy cái giờ của con, đứa nào mình thương nhiều đó, liệm cho nó đi theo làm thị giả mình. Đặng cho có người đi, chứ đi mình buồn quá, phải không? Đó, đó là một cái điều mà cụ thể, đó mới gọi là thương đó. Thương người chết, cô đơn, lựa cái giờ đó để mà liệm cái người kia đi theo làm thị giả, có cha có con tốt không? Đó, sao mà ích kỷ quá mức. Rồi còn cái thứ hai, nó liệm giờ đó là con cháu làm ăn không có giàu không có khá thì càng bậy hơn nữa, phải không? Cha mẹ chết lo cho chu đáo, cho dễ coi, cho người ta khỏi có cười, để nó lỡ quá giờ hôi hám mà ta khinh thì mình phải làm cho gọn. Mà bây giờ vì cái lợi của con cháu mà không biết có thiệt hay không mà để cho cha mẹ hôi hám, thì như vậy là thương cha mẹ hay thương con cái? Như vậy thì quá là ích kỷ, không có tốt lành gì hết trơn. Nên người biết tu rồi không có cái chuyện đó. đã hiểu nhân quả thì người con, người cha tạo nhân lành, nhân dữ thì đều được hưởng theo cái nhân của mình, chứ đâu phải là chôn người đó, liệm người đó rồi người kia mắc quả, phải không? Đó là không hiểu lý nhân quả của đạo Phật. Có một Phật tử hỏi: kính bạch hòa thượng, xin hòa thượng từ bi chỉ dạy cho con được hiểu những câu hỏi sau đây. Một, có địa ngục hay không? Có địa ngục vì con xem trong kinh Huyền Nghĩa Kinh Địa Tạng nói không có địa ngục, đó là dụ thôi. Còn con xem trong kinh Lăng Nghiêm nói có địa ngục, con nghi không biết đâu mà tin. Câu thứ hai, kinh nói Đức Phật là vô ngã, mà con xem kinh Vệ Đà nói Đức Phật đại ngã là như thế nào? Câu thứ ba, Đức Phật dạy tất cả đều là vô thường như vậy, Đức Phật và Tam Bảo thường hay vô thường? Hỏi này có ý nghĩa. Về cái câu hỏi thứ nhất, tôi xin trả lời: có địa ngục hay không? Vì Phật tử này xem trong kinh Huyền Nghĩa Địa Tạng nói không có địa ngục, đó là do ông Mai Thọ Truyền ông lý giải. Còn xem trong kinh Lăng Nghiêm thì nói có địa ngục, thì như vậy là có hay không? Bây giờ tôi chỉ nói một câu, người quý Phật tử xét: thế gian này có khám đường hay không? Mà ai được vào đó? Ai được vào khám đường? Chỉ có mấy người có tội à. Như vậy thì mình biết có là biết cái tên thôi, phải không? Chứ mình không có thực biết cái khám đường. Mà trong đó có hai người được vô khám đường: người bị tội được vô khám đường, người cai ngục được vô khám đường, phải không? Còn người vô sự như mình xin vô được không? Họ có cho không? Thì như vậy thì mình không vô được khám đường thì chỉ nghe nói có thì hay có, chứ có biết gì trống, phải không? Đó, cũng vậy, địa ngục có với người có tội, không với người không tội. Cũng như khám đường có khổ đau với người bị tội, còn không có khổ đau với người không có tội. Mình đi chơi nhìn thấy cũng cái nhà vậy thôi, có biết gì trong đó. Như vậy thì nói có là có với người có tội, không là không với người không tội. Như vậy thì khám đường có không? Như vậy thì trả lời sao cho rõ? Bởi vậy nên trong kinh Địa Tạng có cái câu: nhược phi quay thành tức tu nghiệp lực, phi thử nhị sự chung bất năng đáo. Đó, nếu không phải là người có quay thành đi kiểm tra đi thanh tra đó, thì phải là người do nghiệp lực, do tội. Có tội thì có địa ngục, người đi thanh tra thì biết có địa ngục, còn ngoài hai cái đó không ai biết hết. Thì giờ muốn nói có không được, không được. Đừng làm tội thì không bao giờ có địa ngục, còn làm tội thì chừng đó đừng than. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai hỏi: kinh nói Đức Phật là vô ngã, mà con xem kinh Vệ Đà nói Đức Phật là đại ngã, là như thế nào? Ở đây đối với người tu Phật là vô ngã. Ngã đây là chỉ cho ngã của cái thân ngũ uẩn, nó không thiệt. Nhưng mà nếu mình đạt được cái mà khi nãy tôi nói, cái tâm không sanh không diệt đó, thì đó là đại ngã đó. Vì cái đó nó không bao giờ mất, trùm hết cả thái hư, thì làm sao không nói đại. Như vậy thì Phật ngộ được cái tâm đó cho nên nói là đại ngã. Còn mình quên cái tâm đó Cho nên Phật dạy mình phải vô ngã, đừng có chấp cái ngã này, phá cái ngã này bằng tứ đại, bằng những cái suy nghĩ vân vân, thì sẽ nhận ra được cái ngã chân thật đó. Nhưng mà vì phá cái này cho nên nói là vô ngã. Nên câu hỏi chót là Đức Phật dạy tất cả đều là vô thường, như vậy Đức Phật và Tam Bảo thường hay vô thường? Thì Đức Phật và Tam Bảo thường hay vô thường, ở đây có hai nghĩa. Tam Bảo vô thường là chùa, là kinh, là tượng Phật ngồi trên bàn. Có vô thường không? Rồi mấy ông tăng, mấy ông tăng tu thì cũng chết, thì vô thường hết, phải không?